thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự 17 giờ ngày 25 tháng 8 của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay 25 tháng 8, 13 thí sinh xuất sắc đã vượt qua vòng thi cấp cơ sở và vòng thi sơ khảo cấp thành phố, bước vào vòng thi trung khảo, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017 do Thành ủy Thái Nguyên tổ chức.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 8 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2017.
Sau 9 năm có mặt trên thị trường Thái Nguyên, MB Thái Nguyên luôn đứng vững trong top đầu của khối ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh, được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 25 tháng 8, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017 với chủ đề Thành phố Thái Nguyên 55 năm hội nhập và phát triển. Đến dự hội thi có đồng chí Hoàng Anh Trung, tỉnh ủy viên, phó ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy, Mai Đông Kinh, phó bí thư thường trực thành ủy, trưởng ban chỉ đạo hội thi, Vũ Minh Tuấn, ủy viên ban thường vụ thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố cùng các đồng chí trong ban thường vụ thành ủy. 13 thí sinh bước vào vòng thi trung khảo của hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017 đã xuất sắc vượt qua các vòng thi cấp cơ sở và vòng thi sơ khảo cấp thành phố được tổ chức trong tháng 6 và tháng 7 năm 2017. Trong một ngày diễn ra vòng thi trung khảo, các thí sinh sẽ phải trải qua 3 phần thi, gồm thi chuẩn bị đề cương, thi diễn thuyết thời gian 15 phút và phần thi trả lời câu hỏi nghiệp vụ 3 phút. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Thông qua hội thi nhằm bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng diễn thuyết và xử lý các tình huống thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả của hội thi chúng tôi sẽ thông tin trong bản tin thời sự trưa mai ngày 26 tháng 8.
Chiều 24 tháng 8, đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã điều hành phiên họp thường kỳ của ủy ban nhân dân thành phố tháng 8 năm 2017. Với sự chỉ đạo quyết liệt cùng nhiều giải pháp đồng bộ, trong tháng 8, thành phố Thái Nguyên đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng như giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 485 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng ước đạt trên 3.800 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 170 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm đạt trên 1.740 tỷ đồng, bằng trên 155% kế hoạch tỉnh và 142% kế hoạch thành phố. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất, nông, lâm nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế phát triển ổn định. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo các phòng, ban ngành cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế tồn tại để khắc phục, đồng thời đề xuất nhiều ý kiến vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9. Kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã đánh giá cao những cố gắng của các phòng, ban trong việc nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong tháng 8. Đây là tiền đề quan trọng để thành phố tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9. Đồng thời đề nghị các phòng, ban, đơn vị cần chủ động hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của thành phố để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố. Đặc biệt, cần tăng cường công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 và công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, từ chiều tối ngày 23 tháng 8 tại thành phố Thái Nguyên, nhiều khu vực có mưa to kèm gió mạnh, một số cây cối biển hiệu quảng cáo bị đổ. Mưa gió cũng làm bức phác thảo phù điêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên phía bên phải bị đổ vào sáng 24 tháng 8. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan báo chí đã làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đơn vị được giao tham mưu triển khai các bước dự án xây dựng phù điêu và được biết, hiện nay dự án phù điêu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt mẫu phác thảo tại quyết định số 546 QĐ-UBND ngày 9 tháng 3 năm 2017. Hội đồng nhân dân tỉnh đã có văn bản số 324/HDND ngày 4 tháng 8 năm 2017 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng phù điêu tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đang tiến hành lập dự án, thẩm định, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai việc xây dựng theo quy định hiện hành của nhà nước. Phù điêu bị đổ là bức phác thảo được dựng bằng khung sắt phủ bạt để xin ý kiến các nhà chuyên môn, các nhà quản lý và nhân dân về quy mô phù điêu cho phù hợp với kiến trúc cảnh quan của quảng trường, chứ không phải là phù điêu chính thức. Ngay sau khi mẫu phác thảo bị đổ do ảnh hưởng mưa bão, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã khẩn trương cho lập biên bản và thực hiện tháo dỡ toàn bộ cả hai phác thảo phù điêu tại quảng trường để khi dự án được phê duyệt có mặt bằng được thi công. Ngày 24 tháng 8, Hội khuyến học tỉnh phối hợp với Viettel chi nhánh Thái Nguyên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cơ quan ban ngành đoàn thể doanh nghiệp tổ chức chương trình thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường vì em hiếu học lần thứ 5 năm 2017. Tại chương trình, Viettel chi nhánh Thái Nguyên đã trao tặng 110 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng một suất cho các học sinh nghèo có thành tích xuất sắc vươn lên trong học tập ở các xã thuộc vùng 135 trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công ty Cổ phần Truyền thông DSC Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Hợp tác Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thành Đạt đã trao 90 suất học bổng cho học sinh thuộc diện hộ nghèo ở các địa phương trong tỉnh. Được biết, từ năm 2013 đến 2016, thực hiện chương trình thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường vì em hiếu học toàn tỉnh, đã có trên 55.000 lượt học sinh nghèo được nhận học bổng với số tiền trên 14,6 tỷ đồng. Sáng 24 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Cam Giá phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 1, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn năm 2017 cho 200 học viên đến từ Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn phường, đội phòng cháy chữa cháy ở 32 khu dân cư, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường. Tại đây, các học viên được các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 1 triển khai phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn như nguyên nhân gây cháy, phương pháp chữa cháy cơ bản, đồng thời hướng dẫn thực hành các tình huống về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Thông qua lớp tập huấn giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng các hộ dân nâng cao hiểu biết pháp luật, kiến thức về phòng cháy chữa cháy, phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống khi có cháy xảy ra. Kết thúc chương trình tập huấn, các học viên sẽ viết bài thu hoạch làm căn cứ để cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận.
Ngày 25 tháng 8 tại phường Gia Sàng, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên và 87 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Tham gia chương trình giao lưu có 140 ca sĩ, diễn viên là hội viên Hội Nông dân 14 xã phường trên địa bàn thành phố. Mỗi đoàn tham gia hai tiết mục ca, múa với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi thành phố Thái Nguyên anh hùng tươi đẹp, ca ngợi người nông dân Việt Nam cần cù chịu khó. Qua lời ca tiếng hát và những điệu múa uyển chuyển của các hội viên nông dân, cho thấy họ không chỉ có tinh thần hăng say lao động, sản xuất, mà tinh thần văn hóa văn nghệ rất phong phú, đa dạng. Nhiều hội viên còn là hạt nhân văn nghệ của địa phương. Hầu hết các tiết mục đều được dàn dựng công phu hoành tráng và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem. Thông qua chương trình giao lưu văn nghệ là dịp để các hội viên giao lưu học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các hội nông dân cơ sở, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các hội viên.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 4 tháng 8 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm với bài viết Thực trạng về thị trường sữa nội, sữa ngoại hiện nay. Trong tiểu mục Tư vấn tiêu dùng, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn cách phân biệt sữa thật, sữa giả. Phần cuối là bài viết Khẳng định thương hiệu MB trên thị trường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình phát triển và tăng cường sức đề kháng, sức khỏe của con người, sữa là thành phần dinh dưỡng không thể thiếu, nhất là sữa dạng bột. Và ngày nay, sữa không chỉ dành riêng cho trẻ em. Thị trường sữa Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ về chủng loại sữa. Tuy nhiên, với tâm lý xính ngoại và quan niệm sữa có xuất xứ từ nước ngoài sẽ tốt hơn sữa Việt Nam, nên thị trường sữa Việt đang phải gồng mình trước cơn bão sữa ngoài đổ dồn. Nhưng với những vụ việc sữa ngoại giả bị các cơ quan chức năng phát hiện với số lượng lớn, những năm gần đây vẫn chưa làm cảnh tỉnh tâm lý của người tiêu dùng. Trước khi đến với nội dung chính trong tiểu mục ngày hôm nay, hãy cùng lắng nghe ý kiến của các bà mẹ về cách mà họ đang chọn lựa các sản phẩm sữa cho con em mình.
Tôi nghĩ là sữa ngoại thì sẽ tốt hơn sữa nội, vì sữa ngoại được sản xuất nguyên hộp từ nước ngoài, công nghệ nước ngoài thì rất là tốt, dây chuyền sản xuất thì đảm bảo, thành phần dinh dưỡng thì cũng cao hơn so với sữa nội, và cả hai đứa nhỏ nhà tôi thì thường xuyên dùng sữa Meiji của Nhật.
Bản thân tôi thì đang cho con tôi sử dụng sữa ngoại, và bản thân thì cũng đã thấy, cũng biết rằng là sữa nội của mình cũng có rất nhiều sản phẩm tốt, nhưng mà ngay từ bé thì đã hình thành cho cháu một cái thói quen là uống sữa ngoại, và cháu đã quen với hương vị đó rồi thì thay đổi rất là khó.
Không thể phủ nhận, sữa giúp bổ sung dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, nhất là sự phát triển trí não một cách toàn diện. Cũng bởi ý nghĩa đó khiến nhiều bậc cha mẹ không tiếc tiền khi lựa chọn cho con những sản phẩm sữa đắt tiền trên thị trường đang có. Thực mục sở thị tại một số siêu thị, đại lý bán và phân phối sữa bột trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cho thấy, sản phẩm sữa bột của Việt Nam và ngoại nhập tương đương, thậm chí sữa nội còn có phần nổi trội hơn. Ví dụ như sản phẩm sữa dành cho trẻ suy dinh dưỡng, trong 100g Go Plus của hãng sữa Nutifood Việt Nam có hàm lượng chất đạm là 15,2g, chất béo 26,3g, DHA 62mg, thì trong 100g sữa Pediasure của Abbott Hoa Kỳ, hàm lượng chất đạm là 13,87g, chất béo 18,19g và DHA là 20,6mg. Giá một hộp sữa cùng khối lượng cũng chênh nhau đáng kể. Sản phẩm của Nutifood có giá 256.000 đồng, Abbott là 586.500 đồng. Tương tự, sản phẩm sữa dành cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk có hàm lượng DHA là 66mg, của Enfa Grow A Cộng nhập khẩu là 63mg. Giá của loại sữa nhập khẩu cũng cao gấp đôi trong nước. Trao đổi với phóng viên về thực trạng nhập và bán các sản phẩm sữa tại siêu thị, bà Phạm Thị Ngọc Hà, quản lý siêu thị Minh Cầu cho biết.
3 năm trở về đây thì tất cả những hàng sữa bột, sữa nội và sữa ngoại đều có sự thay đổi. Và doanh số thì cả hai mặt hàng ở siêu thị Minh Cầu đều tăng trưởng. Tăng trưởng cách chóng mặt, tăng trưởng từ 150 đến 200%. Dần dần khách hàng đang thiên về sản phẩm sữa nhập nội nhiều hơn sữa ngoại. Vì rằng là khách hàng là những người tiêu dùng thông thái, khách hàng biết lựa chọn đâu là sản phẩm tốt cho con với cái vừa với mức thu nhập của mình, và như với những cái sản phẩm đúng là giá tiền như vậy nhưng mà vẫn cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho con, nhưng mà cũng là cái giá tiền nhưng mà gấp 3 lần như vậy, nó là sản phẩm sữa ngoại, nên là khách hàng đã thiên hướng sản phẩm như sản phẩm sữa nhập nội của Nuti hoặc là của Vinamilk. Thực tế doanh số của hai cái đang tương nhau, ví dụ như là bằng nhau, thế nhưng mà cái sản lượng của sữa bột nó gấp 2 đến 3 lần so với sản phẩm sữa ngoại tiêu thụ ra thị trường.
Còn bà Dương Thị Tuyên, giám đốc Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên, đơn vị phân phối độc quyền 8 hãng sữa nội trên địa bàn cho biết.
Tham gia nhiều chương trình đưa hàng Việt về nông thôn và chương trình người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, thì tôi thấy nhiều gia đình kinh tế thì rất khó khăn nhưng có thói quen dùng hàng ngoại. Sau khi phân phối sữa Việt thì công ty đã giúp cho nhiều gia đình thay đổi cái thói quen và chuyển sang dùng sữa Việt, thì họ đã tiết kiệm được kinh tế và chất lượng của sữa bột thì cũng không thua kém gì so với sữa ngoại. Và đặc biệt là cái khẩu vị của sữa Việt Nam sản xuất thì nó phù hợp với khẩu vị của người Việt.
Thời gian qua, việc hàng nghìn hộp sữa mang nhãn hiệu Abbott, Similac, Enso Gold giả bị các cơ quan chức năng của Việt Nam, Trung Quốc thu giữ đã khiến không ít các bà mẹ lo lắng. Cụ thể, năm 2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ PC46 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ 57 lon thành phẩm mang thương hiệu Abbott Enso Gold loại 400g, 20 lon Enso Gold loại 840g, hơn 20 lon sữa loại 400g, 850g Glucena, hơn 100 vỏ lon các loại, các dụng cụ chuyên dùng để làm giả sản phẩm và máy dập nắp giấy bạc, nắp lon sữa. Năm 2016 và 2017, Trung Quốc cũng đã thu hàng chục ngàn hộp sữa Similac, Meiji giả. Điều này đã gây lo lắng cho các bậc cha mẹ khi chọn mua và sử dụng cho con em mình. Vậy làm sao để biết đâu là sữa thật, giả và cách phân biệt cụ thể như thế nào? Hãy tiếp tục theo dõi tiểu mục Tư vấn tiêu dùng ngay trong phần sau của chương trình.
Mục Tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, để giúp người tiêu dùng dễ dàng phân biệt sữa bột thật, sữa bột giả, bài viết sau đăng trên báo điện tử Phụ Nữ Today.vn và những lưu ý mà ban biên tập chọn lọc sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Thứ nhất, quan sát bên ngoài hộp sữa khi mua. Trên hộp thiếc hoặc hộp giấy đều có ghi mã vạch. Các bạn hãy kiểm tra mã vạch để xem nguồn gốc xuất xứ của sữa thông qua 3 chữ số đầu trên dãy mã vạch. Một số mã vạch phổ biến như từ 00 đến 13 là Mỹ và Canada, 49 là Nhật Bản, 45 Nhật Bản, 50 Vương quốc Anh, 30 đến 37 Pháp, 40 đến 44 Đức, 690 đến 692 Trung Quốc, 888 Singapore, 880 Hàn Quốc, 885 Thái Lan, 893 Việt Nam và 93 Úc. Xem kỹ hạn sử dụng ghi trên hộp. Đối với sữa nhập khẩu, cần xem kỹ tem phụ có ghi hướng dẫn sử dụng và thông tin của đơn vị nhập khẩu, phân phối. Nên mua sản phẩm có hạn sử dụng còn nhiều, bao bì nguyên vẹn, hộp không méo mó, có tem nhãn đảm bảo của Cục Kiểm dịch Vệ sinh An toàn Thực phẩm. Chọn sữa dựa trên tiêu chí sát với nhu cầu sử dụng của con em mình. Thứ hai, quan sát bên trong và thử sữa. Sữa bột thật có màu vàng nhạt, mùi thơm mát, dịu, sờ vào thấy mềm, mịn. Nếu bị ẩm sẽ vón cục, ấn tay vào tan ra ngay. Khi pha với nước nóng sẽ nổi lơ lửng và kết hạt ngậm nước, phải khuấy lên mới tan ra. Sau khi khuấy sữa tan hết, để lắng 5 phút không thấy bị lắng cặn. Khi pha với nước nguội thả vào, sữa sẽ không tan ngay mà nổi lơ lửng, cần phải khuấy mới tan. Khi nếm sẽ cảm thấy mịn, dính dính nơi đầu lưỡi và vòng ngạc, tan rất chậm. Với sữa bột giả có màu lạ, màu vàng cháy, màu xăm xám, vón cục, mùi ngai ngái, chua, tanh, sờ vào như thô ráp, không mịn. Khi pha với nước nóng chưa cần khuấy sữa đã tan rất nhanh, dùng thìa khuấy cho tan hết, rồi để 5 phút, sữa giả sẽ bị lắng cặn, sữa và nước không hòa tan nhau. Khi pha với nước nguội vừa thả sữa vào, sữa sẽ tan rất nhanh hoặc lắng ngay xuống khi chưa khuấy. Nếm thử cảm thấy hạt to, thô, nhiều chua, chóng tan. Thứ ba, dựa vào hạn sử dụng. Hạn sử dụng là thứ dễ làm giả nhất và thường được làm giả ngày hết hạn. Nếu thấy có yếu tố cạo sửa và mực in hạn sử dụng bị nhòe thì là sữa giả. Nếu ngày sản xuất và hạn sử dụng không khớp tròn 2 hoặc 3 năm thì chắc chắn hạn sử dụng đã bị can thiệp. Hạn sử dụng ở sữa thật thường được dập nổi ở bề mặt của lon sữa, không có dấu hiệu bị tẩy xóa, in đè hoặc là mờ. Sữa có hạn sử dụng giả thường là hàng đã cận hoặc quá hạn, đã bị tẩy xóa, sửa chữa. Hạn sử dụng được cố tình kéo dài làm giảm chất lượng dinh dưỡng và cảm quan sản phẩm. Việc kiểm tra hạn sử dụng không chỉ giúp các bạn mua được các sản phẩm mới mà còn giúp phát hiện sữa làm hạn sử dụng giả. Và có một điều nữa mà sữa giả không thể giống được sữa thật chính là lượng chất xơ trong sữa, bởi trẻ em uống sữa giả bao giờ cũng bị tiêu chảy. Do đó cách an toàn nhất là mua hàng chính hãng. Mỗi loại sữa ngoại khi nhập khẩu vào Việt Nam đều có một công ty phân phối chính thức. Vì thế, cách tốt nhất và an toàn khi chọn sữa cho con là nên mua hàng chính hãng tại các công ty chuyên phân phối sản phẩm sữa chính hãng tại Việt Nam. Cùng với đó, nên chọn sữa nội sản xuất tại Việt Nam cũng là giải pháp an toàn, hiệu quả lại kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, với báo cáo kết quả kinh doanh mới công bố, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2017 đạt 2.386 tỷ đồng, tăng trưởng tới hơn 30% so với cùng kỳ năm 2016, hoàn thành trên 55% kế hoạch năm. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB đang cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng. Tại thị trường Thái Nguyên, sau 9 năm có mặt, MB Thái Nguyên cũng cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc ở nhiều chỉ tiêu, đã giúp MB Thái Nguyên luôn đứng vững trong top đầu của khối ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh, được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao.
Ông Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc MB Thái Nguyên cho biết, đối với các ngân hàng thương mại, uy tín là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của khách hàng. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn, môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, để có thể duy trì nguồn vốn ổn định và phát triển hệ thống khách hàng, MB Thái Nguyên đã có những chính sách huy động vốn phù hợp, tổ chức các chương trình, sản phẩm huy động hấp dẫn, đồng thời tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về cho vay các đối tượng ưu tiên, khuyến khích, như doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, doanh nghiệp FDI, khách hàng cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh, v.v. Bên cạnh đó, MB Thái Nguyên cũng triển khai đồng bộ các chính sách tín dụng linh hoạt, hài hòa, chia sẻ tháo gỡ khó khăn với doanh nghiệp, tạo được sự tin tưởng, đánh giá cao của khách hàng. Nhờ đó, từ năm 2014 đến nay, MB Thái Nguyên có sự tăng trưởng khá mạnh ở nhiều chỉ tiêu. Tính đến 30 tháng 6 năm 2017, huy động vốn bình quân của đơn vị đạt 1.595 tỷ đồng, tăng trưởng 154,5%. Dư nợ bình quân đạt trên 1.564 tỷ đồng, tăng gần 141%. Tổng tài sản là 1.676 tỷ đồng, tăng gần 143%. Với kết quả trên, MB Thái Nguyên có 5 năm liên tục vinh dự được nhận cờ thi đua bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vì đã có những đóng góp cho sự phát triển của hệ thống ngân hàng trên địa bàn. Đến với MB Thái Nguyên, quý khách hàng luôn nhận được sự phục vụ tận tình, chu đáo, giao tiếp thân thiện, cởi mở, sẵn sàng sẻ chia, lắng nghe ý kiến của khách hàng. Đây là điều giúp MB Thái Nguyên có một lượng khách hàng ổn định, trung thành. Không những thế, những năm gần đây, khi công nghệ thông tin có những phát triển vượt bậc, MB Thái Nguyên đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển các sản phẩm dịch vụ đổi mới, tiện ích như EMB, Bank Plus, quản lý tài khoản MB VIP, sản phẩm tư vấn quản lý tài sản MB Private, dịch vụ chọn gói LC xuất khẩu, là một trong những khách hàng truyền thống của MB Thái Nguyên. Ông Nguyễn Trọng Hạnh chia sẻ.
Cùng với sự phát triển của đất nước, hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam là hiện nay là rất nhiều. Một trong những ngân hàng phục vụ tương đối tốt đó là ngân hàng thương mại cổ phần quân đội. Chi nhánh Thái Nguyên là một trong những ngân hàng như thế. Đây là một trong những ngân hàng nên Thái Nguyên có tuổi đời rất trẻ. Nhưng tuy nhiên tôi thấy rằng cái phong cách phục vụ của ngân hàng rất là nhiệt tình, chú đáo. Và thứ hai nữa là ngân hàng quân đội. Nó tạo niềm tin, hai chữ quân đội người ta cảm thấy có cái gì đó tin tưởng hơn. Cái trách nhiệm và tinh thần phục vụ của đội ngũ nhân viên cũng rất là chu đáo, nhiệt tình. Tôi giao dịch từ khi ngân hàng MB Thái Nguyên ra đời tại đây thì tôi thấy rằng rất hài lòng về cái phong cách phục vụ cũng như là các cái dịch vụ, các cái gói sản phẩm của hệ thống ngân hàng MB.
Không chỉ là một ngân hàng uy tín được khách hàng tin tưởng, lựa chọn, tại MB Thái Nguyên luôn có một môi trường làm việc tốt nhất. Với hơn 80 cán bộ nhân viên làm việc tại trụ sở chính và 3 phòng giao dịch gồm Trương Vương, Lương Ngọc Quyến và Phổ Yên, cán bộ nhân viên MB luôn đoàn kết, trách nhiệm, giữ gìn tốt chính trị nội bộ, tận tâm với công việc, chủ động thực hiện các giải pháp và hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Cán bộ nhân viên MB Thái Nguyên luôn tự hào là những người lính kinh doanh trong thời bình với 6 giá trị cốt lõi là đoàn kết, kỷ luật, tận tâm, thực thi, tin cậy, hiệu quả. Chị Tạ Thị Lan Hương, cán bộ đang công tác tại MB Thái Nguyên cho biết.
Là một cán bộ mà mới gia nhập đại gia đình MB thì trong một năm rưỡi qua tôi đã được học hỏi và được tích lũy rất nhiều nhờ cái môi trường năng động chuyên nghiệp của MB Thái Nguyên. Trong quá trình công tác thì tôi được ban lãnh đạo quan tâm và hỗ trợ rất nhiều. Ngoài ra thì các anh chị đồng nghiệp, các anh chị quản lý cũng hỗ trợ công việc và hướng dẫn tận tình, giúp tôi có thể học hỏi và thích ứng với môi trường của ngành ngân hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Chế độ lương thưởng được quan tâm và chi trả đều đặn thì chúng tôi có một môi trường làm việc và chia sẻ rất là nhiều. Nhờ đó thì bản thân chúng tôi thì tự nhủ là ngày càng phải phấn đấu cho MB nhiều hơn.
Với môi trường làm việc thân thiện, có cơ chế ưu đãi về thu nhập và nhiều cơ hội thăng tiến, MB Thái Nguyên không ngừng mang đến cơ hội việc làm cho những ai yêu thích ngành ngân hàng và muốn công tác tại MB. Trong thời gian này, MB Thái Nguyên có nhu cầu tuyển dụng nhân sự là chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp, chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực ngân hàng với nhiều cơ chế ưu đãi về thu nhập và cơ hội thăng tiến. Mọi cá nhân có nhu cầu làm việc tại MB Thái Nguyên xin liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, 65 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Hotline Dương Thị Hồng Huệ, điện thoại 0912 153 824. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017. Ngân hàng quân đội vững vàng tin cậy.
Chuyên mục Tài chính thị trường do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Mọi yêu cầu đóng góp của quý vị xin gửi tới địa chỉ email nguyenminhtamvtv@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên Xí nghiệp khai thác thủy lợi Núi Cốc đã có công văn về việc vận hành tràn xả lũ hồ Núi Cốc với nội dung như sau. Do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 6, bão Hato đã gây ra mưa lớn kéo dài trên khắp địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt lượng mưa trên thượng nguồn hồ Núi Cốc làm cho mực nước hồ tăng nhanh bất thường. Để chủ động phòng lũ, đảm bảo an toàn cho công trình, tài sản hoa màu và tính mạng của nhân dân ở thượng lưu và phía hạ lưu hồ Núi Cốc. Do vậy, trong thời gian tới, Xí nghiệp khai thác thủy lợi Núi Cốc có thể điều tiết các cửa van cung của hai tràn xả lũ với lưu lượng từ 100 m khối trên giây đến 600 m khối trên giây. Lưu lượng thiết kế qua tràn 1.462 m khối trên giây. Việc điều tiết tuân thủ đúng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Núi Cốc đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt tại quyết định số 118-2006 QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2006. Xí nghiệp khai thác thủy lợi Núi Cốc thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, xã phường, thị trấn ở thượng lưu khu vực lòng hồ và phía hạ lưu hồ Núi Cốc để kịp thời triển khai cho nhân dân trong khu vực chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tránh các thiệt hại về người, tài sản và các tác động xấu khác do mưa lũ gây ra. Xí nghiệp khai thác thủy lợi Núi Cốc rất mong được sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan, đơn vị, xã phường, thị trấn để có kế hoạch phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, an toàn và hiệu quả. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông. Đêm qua và sáng nay, khu vực tỉnh Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to. Hiện nay, vùng xoáy áp thấp suy yếu từ bão Hato di chuyển hẳn sang phía Tây, hình thành giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Nam Đồng bằng Bắc Bộ, nối với tâm bão Paka và có xu hướng hạ trục dần xuống phía Nam. Dự báo từ nay đến hết ngày 27 tháng 8, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa rào và dông, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất. Từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8, hiện tượng lũ trên sông Cầu và sông Công tiếp tục diễn biến bất thường, có khả năng tiếp tục xảy ra ngập úng ở vùng trũng, vùng thấp và các đô thị, sạt lở đất và lũ quét tại các khu vực vùng núi, đặc biệt là các vùng thuộc các huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 8 năm 2017, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe, ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xin nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Nay custard trứng thơm thơm ngon, nay custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Orion custard.
Nghe về tốc độ, mọi nơi mọi chỗ đều nghe 4G, đi đâu bây giờ, 4G đều có.
Này này, cái gì mà hấp dẫn thế hả?
Thế chưa biết Viettel đã chính thức khai trường 4G à?
Thật hả? Thế thì tuyệt quá.
Chứ sao, siêu tốc độ khắp mọi nơi cho mọi người nhé, nghe đây này. Nghe về Viettel, 4G siêu tốc độ, rẻ hơn 3G lắm đó, tới 60% nha. Người người nhà nhà, ai mà chẳng thích.
Thích quay chứ. Có 4G Plus đọc báo miễn phí dành cho mọi người, ai dùng cũng cười, vui là vui quá.
Từ vùng đồng bằng hay miền núi cao, khắp mọi nơi đều có 4G Viettel đó, tha hồ mà dùng, cuộc sống tốt đẹp cùng Viettel bạn nhé. 4G Viettel, siêu tốc độ
khắp mọi nơi
cho mọi người. Chi tiết gọi ngay tổng đài miễn phí 1-800-8098. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafong, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Phương Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôm lạnh, tôm kẽm màu, tôm lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Phương Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658, 02083 645. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của Đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.